Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trường hợp F1 và người nhập cảnh.
Nhu cầu tiêu dùng của người dân dự báo sẽ tăng cao khi Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán đang đến gần. Thời điểm hiện tại, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động nguồn hàng để phục vụ dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới.
Hiện nay, tình trạng độ đèn pha, đèn sương mù, lắp thêm đèn không theo thiết kế của nhà sản xuất trên các loại xe khá phổ biến. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người tham gia giao thông vào ban đêm. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2021, sáng 21 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các tổ chức công giáo và đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh, gồm nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và Hội thánh Tin lành Thái Nguyên. Tại các địa điểm đến thăm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các linh mục, chức sắc, toàn thể bà con giáo dân và mục sư tín đồ Tin lành mạnh khỏe, đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, đầm ấm. Trong dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và nhấn mạnh, kết quả này có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo và đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là tham gia tích cực hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tạo điều kiện để các tôn giáo đạo Tin lành hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời mong muốn bà con giáo dân, đồng bào theo đạo Tin lành luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 6430 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trường hợp F1 và người nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đối với các trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1. Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú. Nếu nơi ở, nơi lưu trú đủ điều kiện thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, hạn chế tiếp xúc đông người và thực hiện nghiêm 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần. Lần đầu khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7. Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm và những người không đủ điều kiện thì cách ly y tế 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Hạn chế tiếp xúc đông người và thực hiện nghiêm 5K. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 3 lần. Lần đầu khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 vào ngày thứ 14. Đối với người nhập cảnh, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh, trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi. Thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, phải cài đặt và sử dụng ứng dụng PC COVID để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. Trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID sẽ thực hiện tiêm chủng miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly. Thực hiện chi trả chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và các chi phí liên quan khác nếu có trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Yêu cầu phòng chống dịch đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 3 ngày, kể từ ngày nhập cảnh, không được tiếp xúc với người xung quanh và ra khỏi nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba từ ngày nhập cảnh. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Đối với những người nhập cảnh tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và những người không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ nhất thứ ba và ngày thứ bảy. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền, nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế, được cách ly chung cùng cha, mẹ, người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly. Thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh.
Ngày 20 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải tỉnh ban hành công văn số 3057 về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định từ tỉnh Thái Nguyên đi đến địa bàn các tỉnh phía Nam. Theo đó, từ ngày 25 tháng 12 năm 2021, khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định từ tỉnh Thái Nguyên đi đến địa bàn có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 thuộc các tỉnh phía Nam, các tỉnh từ Quảng Nam trở vào. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định thực hiện xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải, bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh Thái Nguyên phải đưa vào điểm xét nghiệm tại bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên để tổ chức xét nghiệm cho lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe trước khi trả khách, kể cả các tuyến có điểm cuối tại bến xe các huyện. Yêu cầu lái xe khi vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên không được trả hành khách, hàng hóa trước khi có kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 cho toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe. Thông báo cho bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên trước khi đến bến xe tối thiểu 120 phút để bố trí lực lượng xét nghiệm. Lập danh sách hành khách đi xe, giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai, bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình. Sau gửi danh sách hành khách đi xe về bến xe, nơi đi, nơi đến, lưu trữ bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật. Bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên bố trí vị trí để lập điểm xét nghiệm tại bến xe, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Có phòng đảm bảo đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm, có khu vệ sinh riêng để hành khách sử dụng trong thời gian chờ xét nghiệm. Bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ đơn vị vận tải và thông báo cho đội liên ngành để thực hiện xét nghiệm khi có phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định từ các tỉnh phía Nam về tỉnh Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại xã Cao Ngạn nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thực hiện là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Bên cạnh các hộ nghiêm túc chấp hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, còn có 3 hộ gia đình cá nhân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng gồm hộ bà Nguyễn Thị Luyến, phường Đồng Bẩm, ông Nguyễn Tiến Thành, tổ 8, phường Chùa Hang và bà Nguyễn Thị Toán, xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn. Tổng diện tích đất thu hồi của 3 hộ trên là 1.714 m2, thuộc loại đất trồng lúa và trồng cây hàng năm. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể của các phường xã trên đã nhiều lần tổ chức gặp mặt đối thoại kết hợp với tuyên truyền vận động, nhưng đến nay các hộ đều không hợp tác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất với các cá nhân và hộ gia đình nói trên. Tại cuộc họp, các đơn vị phòng ban liên quan đã đóng góp vào phương án cưỡng chế thu hồi đất dự kiến thực hiện vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ đề nghị các đơn vị cần chủ động thực hiện linh hoạt, sáng tạo để thực hiện phương án cưỡng chế đúng luật định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn và các xã phường tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ nghiêm túc chấp hành quy định của cơ quan chức năng. Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp bàn phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình thuộc tổ 14 phường Thúc Duyên. Các hộ gia đình phải thực hiện phương án cưỡng chế gồm hộ bà Dương Thị Vui, hộ ông Nguyễn Văn Thông, hộ bà Nguyễn Thị Luật, hộ ông Nguyễn Văn Toán và hộ ông Nguyễn Văn Tuyền đều thuộc tổ 14 phường Túc Duyên. Các hộ này đều có đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng của hạng mục công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng thuộc dự án đô thị động lực thành phố Thái Nguyên và đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù nhiều lần được các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền địa phương tuyên truyền thuyết phục, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng tham gia ý kiến và trình tự các bước thực hiện cưỡng chế, phương án xử lý các trường hợp chống đối, phương án bảo vệ lực lượng cưỡng chế v.v., đồng thời phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần tham gia cưỡng chế. Dự kiến thời gian cưỡng chế sẽ được thực hiện trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 12 tới.
Ngày 20 tháng 12, tại không gian văn hóa trà Tân Cương, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và lễ tiếp nhận hiện vật do Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam hiến tặng. Khi mới thành lập, bảo tàng tiếp nhận quản lý trên 300 tài liệu hiện vật và 3 di tích được xếp hạng. Đến nay, bảo tàng đã nghiên cứu sưu tầm và tiếp nhận bổ sung trên 34.000 đơn vị hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật tiêu biểu quý giá và quý hiếm như đồ đá thuộc di chỉ khảo cổ học Thần Sa, di chỉ khảo cổ học Hang Ốc, đồ đồng tiêu biểu là trống đồng thuộc văn hóa Đông Sơn, sưu tập hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng cũng đã tổ chức được trên 100 cuộc triển lãm trưng bày tại chỗ và lưu động với nhiều chủ đề, tổ chức nhiều cuộc thông tin tuyên truyền về bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi năm, bảo tàng đã đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, học tập và khai thác thông tin tư liệu. Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 320 hiện vật, cổ vật, bộ sưu tập có giá trị như bộ ấm chén trà, hũ đựng trà, thố, bát nhang, ống bút, ống đũa, chân đèn do Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam hiến tặng. Đây là các hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tinh thần gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc và văn hóa thưởng trà của người Việt, có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu tiêu dùng của người dân dự báo sẽ tăng cao khi Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán đang đến gần. Thời điểm hiện tại, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động nguồn hàng để phục vụ dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới.
Năm nay, siêu thị Aloha Mall có kế hoạch dự trữ hàng phục vụ Tết khoảng 15 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm hàng nhu yếu phẩm. Thời điểm hiện tại, 80% lượng hàng Tết đã được siêu thị nhập về kho, lượng hàng hóa có tại siêu thị đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, siêu thị Aloha Mall, thành phố Thái Nguyên, thông tin.
Theo cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì chúng tôi nhập đầy đủ những cái hàng hóa thiết yếu như là nhóm ngành hàng thực phẩm và hóa mỹ phẩm. Với cái nhóm hàng mùa vụ thì như là mứt Tết này, khay mứt Tết thì chúng tôi đến gần Tết mới nhập để phục vụ cho thị yếu của khách hàng.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự báo sức mua của người dân sẽ giảm so với Tết Nguyên đán năm trước. Vì vậy, các siêu thị thường xuyên kiểm soát thống kê các mặt hàng, theo dõi sát tình hình thực tế để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Giảm tỷ lệ hàng cao cấp mà thay vào đó là tăng nguồn hàng giá cả bình dân hơn để phục vụ đại trà nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công tác bình ổn giá cũng được các đơn vị quan tâm thực hiện. Nói về công tác này, chị Trần Thị Thu Hiền, siêu thị Lan Chi, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi vẫn cam kết các mặt hàng bình ổn giá sẽ không tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán tới.
Cận Tết là thời điểm thị trường hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái, nên chọn những hàng hóa có nhãn mác, bao bì, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại cơ sở uy tín để tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, các siêu thị, trung tâm thương mại và mỗi người dân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K tại những nơi tập trung đông người.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng độ đèn pha, đèn sương mù, lắp thêm đèn không theo thiết kế của nhà sản xuất trên các loại xe khá phổ biến, từ xe con tới xe khách, xe tải và cả xe máy. Trên các tuyến quốc lộ hay khu dân cư, chúng ta không khó bắt gặp các xe chạy đối diện, bật đèn pha không đúng quy định, trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người tham gia giao thông vào ban đêm. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đèn độ phổ biến có thể kể đến như LED cường độ cao, xenon hay dãy đèn LED 3 có giá chỉ từ vài trăm nghìn và đặt mua cũng rất đơn giản. Các loại đèn này tuy nhỏ nhưng góc chiếu sáng lại rộng, cường độ sáng gấp nhiều lần đèn nguyên bản của nhà sản xuất, khiến người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều bị lóa mắt, rất khó quan sát, thậm chí mất phương hướng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông. Nguy hiểm hơn, nhiều người điều khiển phương tiện còn sử dụng các loại đèn nói trên ngay cả khi lưu thông trên các tuyến đường trong khu đông dân cư, gây bức xúc dư luận. Đáng lo ngại là tình trạng lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng quy định hiện nay đang diễn ra rất phổ biến. Khi được hỏi về hành vi vi phạm quy định lắp thêm đèn chiếu sáng, anh Lưu Văn Hưng, trú tại phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, phân trần. Do thường xuyên đi đường xa vào ban đêm nên tôi lắp thêm đèn để rõ tầm nhìn. Tôi thấy hầu như các lái xe đường dài đều nâng công suất đèn để thuận tiện khi điều khiển phương tiện. Hiện nay đèn chiếu sáng trên các loại xe đã được các nhà sản xuất cải thiện rất nhiều, tăng cường độ sáng để người điều khiển dễ dàng quan sát khi trời tối. Tuy nhiên do ý thích cá nhân, nhiều người vẫn độ thêm đèn khi tham gia giao thông làm ảnh hưởng lớn đến người khác. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông trong thời gian qua. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, bức xúc nói. Cách đây 2 tháng, trên đường đi làm về, tôi bị đèn LED của ô tô ngược chiều dọi thẳng vào mặt, làm lóa mắt, không thể nhìn thấy đường. Tôi loạng choạng tay lái nên cả người và xe lao xuống rãnh thoát nước ven đường. Rất may tôi chỉ bị xì sức nhẹ. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, từ năm 2020, mức xử phạt đối với hành vi độ thêm đèn chiếu sáng trên xe ô tô đã tăng lên đến 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và tịch thu thiết bị đèn lắp thêm. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có quy định từ chối những phương tiện có lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi phát hiện các phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng sai quy định, chúng tôi kiên quyết lập biên bản xử phạt và yêu cầu tài xế, chủ phương tiện tháo bỏ thiết bị vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho tài xế và chủ xe những tác hại nguy hiểm của việc sử dụng đèn LED, đèn độ để họ không tái phạm. Đèn xe được thiết kế với chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn, chứ không phải gây hiểm họa cho người tham gia giao thông. Việc sử dụng đèn chiếu sáng đúng quy định là điều đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Mỗi người hãy thể hiện văn hóa giao thông công cộng, không độ, chế đèn, chiếu sáng, bày đường sáng, xe mình cũng sáng, nhưng có thể tối cả tương lai của người khác.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thái Nguyên đang hỗ trợ triển khai dự án kiến tạo môi trường giao thông an toàn thân thiện với trẻ em tại thành phố Thái Nguyên. Trong đó có hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường trung học cơ sở Quyết Thắng, xã Quyết Thắng. Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thái Nguyên xin mời các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này, đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0982 404 023 gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Email ngoc.nguyenvan@planinternational.org để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết. Thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.